thượng cảm ứng thiên. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Tập 49. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dị ác vi năng. Ở trên kinh Phật có một đoạn lời nói này. Ngài ở chỗ này cũng đã tiết lục ra. Phật nói thế gian tất cả người ác chết thì đọa địa ngục. Trong địa ngục cũng có người quản sự. Người này gọi là ngưu đầu A Bàn. Nhân gian chúng ta thường hay gọi là ngưu đầu Mã Diện. Người này là quản lý những hình phạt trong địa ngục. Ngưu đầu Mã Diện rất là hung ác. Con người thông thường chúng ta một chút tâm từ bi cũng không có. Họ nhìn thấy chúng sanh chịu khổ, tuyệt đối không có chút tâm thương xót. Trái lại, cho rằng cái khổ của người đã chịu vẫn còn chưa đủ, cho người hình phạt vẫn không đủ nặng. Cho nên những người này thường hay ôm lấy cái tâm ác độc. Người thọ báo, Phật nói ở nhân gian đều là một số người bất hiếu với cha mẹ, hủy bán tam bảo, vũ nhục lục thân quyến thuộc, khinh mạng sư trưởng, hãm hại người hiền, giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Chúng ta nghĩ xem mấy câu nói này của Phật. Chúng ta có hay không? Hiếu thuận cha mẹ, chúng ta nghe nói rồi. Chúng ta chính mình có làm được hay không? Hiếu thuận cái ý này rất sâu, rất rộng. Phía trước chúng ta đã nói rất nhiều. Thời kỳ niên thiếu, ở trong trường học, cầu học, bài khóa không tốt, phẩm đức không tốt, đây là bất hiếu. Thanh niên thời đại này có ai biết được? Sau khi học nghiệp hoàn thành, bước vào xã hội, thành gia lập nghiệp, nếu như nhà bất hòa, ở nơi sự nghiệp cùng với đồng sự, với bạn bè không thể chung sống hòa thuận, thường hay làm cho cha mẹ lo lắng, cũng là bất hiếu. Chúng ta xuất gia rồi không nỗ lực tu hành, giới định huệ tam học không thể nào tăng thêm. Ngay trong đời này không thể nào siêu vượt tam giới, thoát ly sáu cõi luân hồi. Đây là bất hiếu. Cho nên chúng ta đọc câu bất hiếu cha mẹ này, không phải là Phật nói với người khác, chính là nói với chính chúng ta. Mỗi một người ở trên cái cương vị công tác của chính mình, ở nơi hoàn cảnh công tác hiện tại, làm thế nào tận trung tận hiếu? Quần chúng xã hội rộng lớn, tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục của Phật Pháp, cơ duyên càng ngày càng ít. Chúng ta may mắn gặp được. Sau khi gặp được rồi, ở ngay trong đời này, nhất định phải nắm lấy cơ hội khó được này. Phải làm tốt. Trung hiếu hai chữ này, chúng ta khái quát cả thảy Phật Pháp để xem. Tất cả chư Phật Như Lai tự hành hóa tha, hai chữ này có thể khái quát hết rồi. Cái gì là Phật Pháp? Trung hiếu chính là Phật Pháp. Trung hiếu chính là Bồ Đề Đại Đạo. Ba phước của Quán Kinh, câu thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này làm đến được tột điểm thì thành Phật rồi. Hai câu tám chữ này trên Như Lai quả mới làm đến viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng còn kém khuyết một phần, không thể nào đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên câu nói này của Phật, bất hiếu cha mẹ, thậm chí đối với Bồ Tát đẳng giác mà nói, vẫn là ở chỗ đó mà nhắc nhở họ. Hiếu của con chưa làm đến được viên mãn. Chúng ta nghe được câu nói này, phải nên sanh khởi cái tâm cảnh giác cao độ. Đây gọi là học Phật. Phật là đại hiếu cứu cánh viên mãn. Phật là phụng sự cứu cánh viên mãn. Sư trưởng của Phật là quá khứ tất cả chư Phật. Không chỉ quá khứ tất cả chư Phật, hiện tiền tất cả chư Phật, vị lai tất cả chư Phật, Phật đều thừa sự cúng dường. Chúng ta làm gì biết được? Sự việc hủy bán tam bảo chúng ta đã làm quá nhiều. Có lẽ các vị đồng tu khi nghe qua không cho là việc gì. Kỳ thật, bốn chúng đệ tử chúng ta, tại gia xuất gia, nam chúng nữ chúng, nếu như không phải chân thật y giáo phụng hành, ở trong xã hội biểu hiện một hình tượng đệ tử Phật chân thật, thì chúng ta liền hủy bán tam bảo, để người trong xã hội thấy đệ tử Phật là như vậy à. Các vị nghĩ xem, đây có phải là hủy bán tam bảo không? Cho nên hình tượng quan trọng như vậy, bốn chúng đệ tử chúng ta không luận ở vào lúc nào, ở bất cứ nơi nào, cùng ở chung với tất cả đại chúng, nếu như khiến người lễ kính tam bảo, cung kính tam bảo, tán thán tam bảo, đây là gì? Tam bảo tăng quan, đây là lợi ích chúng sanh. Nếu như hành vi tạo tác của chúng ta vẫn cứ là tạo tác ác nghiệp, để người khác hủy bán, để người khác xem thường, để người khác vì ta mà tạo nghiệp, đây không phải hủy bán là gì? Cho nên đệ tử Phật đời sống hành trì, lời nói cử chỉ đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Cho nên Phật nói những câu này, chúng ta đều phải nỗ lực phản tỉnh mà tư duy, làm thế nào học tập tránh những lỗi lầm này. Những lỗi lầm này đều là nghiệp nhân của địa ngục A Tỳ. Mạ nhục lục thân, mà là hủy bán. Nhục là vũ nhục, thân bằng quyến thuộc. Khinh mạng sư trưởng, xem thường, sân tâm ngạo mạn đối với sư trưởng, không hề xem sư trưởng ở trong mắt. Sư trưởng phạm vi cũng rất lớn. Lão sư dạy bảo chúng ta là sư trưởng. Chúng ta đã từng học qua tiểu học, học qua trung học. Có một số đồng tu học qua đại học. Trực tiếp dạy bảo bạn, đây chính là sư trưởng của chính mình. Nếu như đem cái phạm vi này mở rộng, phàm hễ là những nhân sĩ từ nơi công tác giáo dục này đều là sư trưởng. Người vào thời xưa biết tôn kính, tôn kính người đi học. Người đi học giáo hóa xã hội đại chúng. Gần như mỗi một người đi học đều là thầy giáo giáo dục xã hội. Chúng ta tôn trọng người đi học, tôn trọng người từ nơi công tác giáo dục. Đây là tôn sư trọng đạo. Thay đổi phong tục tập quán cũ, đây là đại thiện. Có mấy người hiểu được? Hiện tại không cần nói, từ công việc giáo dục xã hội rộng lớn, những nhân viên công tác này, ngày trước lão sư đã từng dạy bảo chúng ta. Chúng ta còn có mấy người có thể nhớ đến? Còn có mấy người biết quan tâm lão sư? Hiện tại cái xã hội này, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Đây là chánh đạo. Đây là an định xã hội, thế giới hòa bình, căn nguyên phước chỉ của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật đem hai câu này xếp vào điều thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Không phân tộc loại, không phân tôn giáo, chỉ cần là người từ nơi công tác giáo dục, chúng ta đều phải hiếu dưỡng, đều phải phụng sự. Ở trong xã hội khởi lên tác dụng dẫn đầu, làm ra mẫu mực tốt. Cho nên ý nghĩa mỗi câu sâu rộng vô tận, chúng ta có thể dùng Hoa Nghiêm để ấn chứng. Mỗi câu nói của Phật, phạm vi của nó đều là tận hư không khắp pháp giới, không phải hạn cuộc ở một khu vực, một khoảng thời gian. Người học tập chúng ta phải nhận được rõ ràng, ở vào cái khu vực hiện tại này, ở vào cái giai đoạn hiện tiền này, phải nên có cách làm thế nào để gọi là quán cơ, lý cơ song hợp. Như vậy mới có thể tự độ, độ tha. Ức hiếp người hiền phần nhiều là ở sanh tâm đố kỵ. Phiền não đố kỵ sân hận cũng là nhiều đời mà đến. Xem thấy người khác là một việc tốt, nhất là xem thấy người khác vượt qua chính mình, trong lòng luôn là khó chịu. Khó chịu mà không có hành vi chướng ngại, tạo nghiệp nhẹ. Nếu như trên hành vi chướng ngại người khác hành thiện, làm việc thiện, Tội lỗi này thì rất nặng. Trong giới kinh kết tội là xem họ hành thiện, ảnh hưởng của nó đối với cả thảy xã hội. Nếu như ảnh hưởng càng lớn, tội chướng ngại của bạn càng nặng. Thiện hành của họ ảnh hưởng không lớn lắm đối với xã hội, bạn chướng ngại họ, tội này của bạn tương đối nhẹ. Đây là luận đến quả báo. Chúng ta học Phật là người tu hành. Nếu như xem thấy việc tốt của người khác, còn có cái ý niệm này, lập tức phải cảnh giác đến, phải sanh tâm tàm quý. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, thánh hiền nhân cũng dạy bảo chúng ta, thành nhân chi mỹ. Cái ý này chính là gặp người khác làm việc tốt, làm việc thiện, việc làm có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh, chúng ta không những không nên đố kỵ, còn phải giúp đỡ họ, thành tựu họ. Chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta thành tựu họ, chúng ta tán thán họ, chính mình có được phước, có được công đức lợi ích, cùng với người làm là giống nhau. Do đây có thể biết, gặp được loại sự việc này, kiết hung họa phước, chân thật chính ngay một niệm của chính mình. Một niệm giác là kiết, phước báo hiện tiền. Một niệm mê, đố kỵ chướng ngại, đó là hung, đó là tai họa. Một việc thiện nhỏ, hạn cuộc ở một khu vực, hạn cuộc ở một chủng tộc. Một việc thiện lớn, không hạn ở một khu vực, không hạn ở chủng tộc, không giới hạn ở tín ngưỡng tôn giáo, thì lớn. Người xưa nói rất hay, không đọc Hoa Nghiêm không biết được cảnh giới của Như Lai, không thâm nhập Hoa Nghiêm không thể mở rộng được tâm lượng của chính mình. Tâm lượng của chính mình cùng tâm lượng của chư Phật Như Lai vốn dĩ là như nhau. Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Hiện tại bởi vì chúng ta mê hoặc, bởi vì tình chấp, đem tâm lượng của chính mình co lại rất nhỏ, không thể bao dung người, không thể bao dung việc. Đây là lỗi lầm của chính chúng ta. Cho nên gặp được người khác hành thiện, chúng ta phải nhiệt tâm đi tán trợ. Đồng tu học Phật rất nhiều, trong đó cũng có số ít chính là lời của lão sư Lý về trước đã nói: thiên lậu chấp, thiên kiến chấp trước. Họ học Phật giới hạn ở trong Phật giáo cái phạm vi này. Thấy các tôn giáo khác đều đối lập, giới hạn ở trong cái tộc quần của chính mình. Xem thấy tộc quần khác, người nước ngoài cũng liền đối lập. Họ cũng trì giới, họ cũng đọc kinh, họ cũng trường chay, họ cũng bái Phật. Thế nhưng tâm lượng luôn là không thể mở rộng. Xem thấy tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác, chủng tộc khác, nghi lự trùng trùng. Nói Pháp Sư Tịnh Không không biết làm cái gì, hiện tại vì sao không học Phật? Đi làm cái gì đa nguyên văn hóa rồi? Sau khi tôi nghe rồi, rất đau lòng. Nhà Phật chúng ta dạy phát tâm Bồ Đề, dạy chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Những người chưa học Phật đó, họ gọi là đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa là gì? Đa nguyên văn hóa chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Danh từ không như nhau, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Họ không phân chủng tộc, không phân tộc quần, không phân tôn giáo, không phân văn hóa, một mực bình đẳng đối đãi. Kính yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Các vị nghĩ xem, đây không phải chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì là gì? Người ta thật làm được rồi. Chúng ta ngày ngày đang hô khẩu hiệu, đem tất cả chúng sanh xem thành quan gia đối đầu. Vậy thì sai rồi. Ngày nay chúng ta cúng dường các tôn giáo khác, thành lập những viện dưỡng lão, cô nhi viện, trại cai nghiện, vô số sự nghiệp từ thiện xã hội. Chúng ta cúng dường một số tiền tài. Phật giáo đồ xem thấy trong lòng khó chịu. Tại vì sao đem tiền của chúng ta tặng cho tôn giáo khác? Tôi hỏi ngược lại họ, viện dưỡng lão chúng ta có cần làm hay không? Phải làm. Cô nhi viện chúng ta có cần làm hay không? Phải làm. Sự nghiệp từ thiện chúng ta có nên làm hay không? Phải nên làm. Bạn đi làm đi. Tôi không có thời gian, tôi không có tiền. Người ta làm rồi, chúng ta đến đầu tư, vậy thì cũng giống như chúng ta làm thôi. Ta cổ đông vào trong đó. Các vị nghĩ xem có đúng không? Đã có người phát tâm đi làm rồi, chúng ta đầu tư vào, tham gia cổ đông. Sự nghiệp từ thiện đó, chẳng phải chúng ta đã có một phần hay sao? Các vị cúng dường tôi mang đi phổ biến đầu tư. Các vị mỗi mỗi đều là cổ đông của từ thiện xã hội. Tôi không đem của cúng dường của các vị bỏ bừa. Các vị chính mình cũng biết được, các vị đều là ông chủ cổ đông của những sự nghiệp đó. Cho dù bỏ tiền ra bao nhiêu, việc tốt. Tại vì sao tâm lượng nhỏ đến như vậy? Tại vì sao không thể dung nạp người? Tại vì sao không thể xem người ta làm chút việc tốt? Dường như việc tốt chỉ để bạn chính mình làm, người khác làm thì khó chịu. Hữu ý vô ý tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Chính mình còn cho rằng học Phật học được không tệ, học được rất tốt, tương lai đọa A Tỳ địa ngục vẫn không biết tại vì sao mà đọa. Diêm La Vương giải thích từng việc cho bạn nghe, đến lúc đó bạn hối hận không kịp. Cho nên học Phật, hai câu phía trước nói được rất rõ ràng. Nhất định phải thâm minh nghĩa lý. thâm minh nghĩa lý cái sự việc này. Nếu như ngày ngày không đọc kinh, ngày ngày ở nơi đây nghiên cứu, thảo luận, học tập, bạn làm sao có thể thâm nhập? Cho nên truy cứu ngọn nguồn vẫn là lỗi lầm, không rõ giáo nghĩa Đại Thừa. Nếu như thâm minh giáo nghĩa, thâm minh Phật lý, những vọng tưởng phân biệt chấp trước này của bạn tự nhiên liền tiêu mất. Cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của bạn tự nhiên liền tương ưng với Phật Bồ Tát. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến một đoạn lời nói dẫn dùng kinh Phật trong chú giải, nói rõ tạo tác tội nghiệp cực trọng đọa A Tỳ địa ngục đều là bất hiếu phụ mẫu, hủy bán tam bảo, mạ nhục lục thân, khinh mạng sư trưởng, vu hãm thiền lương. Hôm qua giảng đến chỗ này, phía sau vẫn còn hai câu: sát hại chúng sanh, tạo chư ác nghiệp, như thị đẳng nhân, lai thử thọ khổ. Phía sau các vị chính mình xem thì được rồi. Giết hại chúng sanh, đặc biệt là động vật nhỏ, nhất là thường hay nhiễu loạn chúng ta, như ruồi, muỗi, kiến gián, những loại chúng sanh này, người không học Phật thì không cần nói, người học Phật cũng không thể tránh khỏi. Hữu ý vô ý liền tổn hại những chúng sanh này. Đây là chúng ta người học Phật chân thật, không sát sanh, bắt tay vào từ chỗ nào, phải làm từ ngay chỗ này. Những động vật nhỏ này đến nhiễu loạn chúng ta, chúng ta phải có lòng nhẫn nại, phải có thể nhẫn chịu. Từ xưa đến nay, đại đức chân thật tu hành bị những nhiễu loạn này, họ không hề oán giận những động vật nhỏ này, trái lại họ sanh tâm hổ thẹn. Thế xuất thế gian không thể rời khỏi nhân quả. Tại vì sao có số người những động vật nhỏ không đi đến nhiễu loạn họ, mà lại đến nhiễu loạn chúng ta? Chắc chắn có nhân từ trước. Chúng ta ngày trước cũng đã từng biến qua ruồi, kiến, muỗi, cũng quấy nhiễu người khác. Ngày nay thân chúng ta chuyển đổi lại, cho nên trong nhân quả có nói bữa ăn ngụm nước đều do tiền định. Người với người, người với tất cả chúng sanh, nghiệp duyên của vô lượng kiếp đến nay, đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không có bốn cái duyên này, có lúc thấy cũng không thấy được, cũng có lúc thấy như không thấy. Loại tình hình chân tướng sự thật này, tôi nghĩ chúng ta mỗi một đồng tu đều có thể thể hội được, chỉ là thể hội được không đủ sâu. Nguyên nhân không đủ sâu sắc là vì đối với kinh giáo bước vào không đủ độ sâu. Phật kinh dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Nếu như chúng ta khế nhập có độ sâu, tự nhiên bạn liền tường tận. Sau đó tâm của bạn liền bình thản đối với thế gian này, thuận cảnh, không khởi tâm tham. Nghịch cảnh tuyệt không hiềm ghét. Người thiện người ác một mực bình đẳng đối xử, tâm liền bình. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tu hành ở nơi nào tu, cũng chính ngay những nơi này mà tu. Tu hành không chỉ giới hạn ở đọc kinh, niệm Phật cũng không chỉ giới hạn ở trì danh. Một môn nào đều hàm nhiếp tất cả pháp môn. Rất ít người hiểu được cái đạo lý này. Có thể làm đến được thì càng ít. Trên kinh Phật nói với chúng ta, chân thật thông đạt làm đến. Đây là pháp thân đại sĩ, Quyền giáo Bồ Tát, Thánh giả Nhị Thừa, thông đạt vẫn chưa làm được. Những phương pháp lý luận cảnh giới này trên kinh Hoa Nghiêm nói được rất thấu triệt, rất tường tận. Năm xưa đại sư Hoằng Nhất dạy người, đặc biệt là phần tử trí thức học Phật, phải nên bắt tay vào từ Hoa Nghiêm Sớ Sao, rất có đạo lý. Thông đạt phương pháp lý luận cảnh giới của Hoa Nghiêm, không luận tu học một pháp môn nào, đều là viên đốn đại pháp. Đều có thể giúp chúng ta ở ngay trong đời sống nâng cao đến cảnh giới thù thắng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, đều là đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Cho nên Đại Đức xưa gọi bộ kinh này là Pháp Luân Căn Bản. Nó rất có đạo lý. Một câu sau cùng là tạo chư ác nghiệp vô lượng vô biên. Tiêu chuẩn của Bồ Tát, phàm hễ trái ngược lại với tánh đức đều là ác nghiệp. Người thế gian chúng ta cho rằng là pháp thiện, Bồ Tát xem thấy là pháp ác. Vì sao vậy? Không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Trong sáu cõi, ở trong ba đường thiện hưởng phước, không phải chân thiện. Phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc. Không chỉ trong sáu cõi không có thiện pháp chân thật, pháp giới bốn thánh cũng không phải chân thật. Chân thiện nhất định phải siêu vượt mười pháp giới. Đó là chân thiện. Vĩnh viễn không thoái chuyển, đây là chân thiện. Cái đoạn văn này sau cùng đã làm hai câu tổng kết: tác ác chi nhân định nhập địa ngục. Ngữ khí này rất là khẳng định, không có chút do dự nào, chắc chắn đọa địa ngục. Sau cùng khuyên chúng ta: sát na trụ thế, cánh đương lực hành nhân từ. Cái trụ thế này chính là bạn có may mắn ở trong mười pháp giới có được thân người. Được thân người ở trong giai đoạn hiện tiền này của chúng ta, thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, thọ mạng của người không dài. Đỗ Phủ triều nhà Đường đã nói qua: nhân sanh thất thập cổ lai hy. Người đời Đường nói: có lẽ mọi người cho rằng y dược ngày nay phát triển, tuổi thọ của người kéo dài, không thấy được. Nếu như là y dược phát triển, tuổi thọ của người có thể kéo dài, định luật nhân quả chẳng phải bị thay đổi rồi sao? Tuổi thọ dài không có nguyên nhân gì khác. Cái điểm này chúng ta phải hiểu được. Thế nhưng nếu như lấy bình quân tuổi thọ của nhân dân toàn cầu mà nói, không đến 70 tuổi. Phật pháp nói là tuổi thọ bình quân, cá biệt tuổi thọ có dài trong đời quá khứ tu. Nghiệp nhân quả báo mỗi mỗi không như nhau. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, chúng ta tin sâu không nghi, cho nên thời gian trụ thế không dài. Thế nhưng trong Phật pháp nói rất hay: Phật thị môn trung, hữu cầu tắc ứng. Cầu trường thọ, được trường thọ. Cầu trường thọ quyết định không phải cầu y dược, quyết không phải cầu bảo dưỡng. Cái đó không cách gì cải tạo vận mạng. Làm thế nào cầu trường thọ? Cải biến nghiệp nhân của chúng ta. Các vị đọc được ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Liễu Phàm thọ mạng chỉ có 53 tuổi, ông sống được hơn 70. Nói rõ nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Nếu chúng ta muốn cầu bất cứ quả báo gì, phải tạo nghiệp nhân như thế đó. Nhân quả nhất định là tương ưng. Cho nên Phật Bồ Tát ở chỗ này khuyên chúng ta, thời gian trụ thế chúng ta ngắn, hiểu rõ những đạo lý này, phải gắn hành nhân từ, rộng tu các thiện, tiêu trừ ba chướng, thanh tịnh sáu căn, niệm Phật, trì trai, tham thiền tu học, cao siêu tam giới, hồi thoát bốn loài. Khuyên chúng ta làm những sự việc này. Khi bắt đầu học là rất miễn cưỡng mà làm. Sau khi làm qua mấy năm, dần dần quen rồi, tôi là một cái thân phàm phu, nghiệp chướng tập khí rất nặng. Thế nhưng tôi thật là giống như Đại sư Chương Gia nói, cả đời Phật Bồ Tát chăm sóc. Phật Bồ Tát để cho tôi chịu rất nhiều dày dò. Bởi vì tôi tin tưởng lời của lão sư, những dày dò này đều là chăm sóc của Phật Bồ Tát, để tôi tu bố thí. Vì sao vậy? Người ta nhất định muốn, tôi không cho không được. Tốt thôi thì học bố thí, từ từ học, học được không ít năm, dần dần liền tự nhiên. Nhẫn nhục, người ta ức hiếp bạn, vũ nhục bạn, dày dò bạn, nhẫn chịu. Từ nhẫn nhục, dần dần tâm liền bình lại, tâm liền định. Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Tâm thanh tịnh, tâm định rồi, trí tuệ liền khai. Cho nên hết thảy người dày dò tôi, người nhục mạ tôi, ngay trong mắt tôi đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Không có những người này làm khó, tôi làm sao có thể thành tựu? Sáu ba la mật là do đây mà tu thành công. Làm gì nói sáu ba la mật là ở ngay trong thuận buồm xuôi gió mà tu thành công? Không có đạo lý này. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật còn phải trải qua rất nhiều ma nạn. Tám tướng thành đạo chính là hàng ma. Hàng ma, xin nói với các vị, không phải ở trong giai đoạn ngắn. Từ lúc ngày sinh ra đến thì hiện thành đạo, ngay trong mấy mươi năm, ngày ngày đều đang hàng ma, ngày ngày đều có ma chướng. Hay nói cách khác, bạn phải trải qua được khảo nghiệm, bạn mới có thành tựu. Con người nhất định phải có lòng yêu thương. Hiện tại chúng ta đọc Kinh Đại Thừa, trong Kinh Đại Thừa dạy rất rõ ràng, chư Phật Như Lai, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là thân tướng của chính mình. Pháp thân đại sĩ không có thân tướng, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là thân tướng của họ, gọi là pháp thân. Các ngài hiện ra là báo thân. Báo thân là trí tuệ. Trí tuệ cũng không có hình tướng. báo thân là Bát Nhã. Pháp thân là Lý Thể. Ứng hóa thân là giải thoát. Giải thoát chính là tự tại, đại tự tại. Tại vì sao ứng hóa thân gọi là giải thoát? Đây là đối với chúng sanh mà nói. Chúng sanh cái thân thể này là nghiệp báo thân, không tự tại, bị phiền não trói buộc, bị sanh tử làm hạn chế. Phật thì hiện vô số thân tướng, tùy loại hiện thân. Cái thân hiện ra không có phiền não, phiền não giải trừ, không có sanh tử. Không có sanh tử gọi là thoát, không có phiền não gọi là giải. Phật, Bồ Tát thì hiện ra thân không giống như chúng ta. Cái giải thoát này thông thường nói Pháp thân đại sĩ, thoát ly sáu cõi, thoát ly mười pháp giới. Kiến tư phiền não giải trừ, trần sa phiền não cũng giải trừ, vô minh phiền não cũng phá một phần. Cho nên đây là ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát, cùng thân phàm phu chúng ta không như nhau. Phật dạy chúng ta phải có lòng yêu thương chân thành, tâm từ bi đối đãi tất cả chúng sanh. Không phân tà chánh, không phân thiện ác, không phân lợi hại, một mực bình đẳng ái hộ. Chúng ta giảng ở phía trước, thuần nhất tâm thiện, thuần nhất thiện ý, thuần nhất thiện hạnh, thuần thiện. Thế nhưng tà chánh phải quấy thiện ác, vẫn cứ là rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Biết được chúng sanh tạo thiện được quả thiện, biết được tất cả chúng sanh làm ác phải chịu ác báo. Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, đây là chiếu kiến của trí tuệ. Chiếu được rõ ràng, trong tâm chắc chắn, không có động tâm, không có khởi tâm động niệm, cũng chính là không có tốt xấu. Không phải nói thiện thì chúng ta ưa thích, ác thì là hiểm ghét. Không có. Không khởi tâm, không động niệm là nói cái sự việc này. Trong tâm thuần thiện, cái thiện này là không phải thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác cũng không thiện. Thiện ác hai bên đều rời khỏi, tà chánh hai bên đều lìa khỏi, lợi hại hai bên đều rời khỏi, đó mới gọi là chân thiện. Cho nên tất cả thời, tất cả nơi, trong tất cả cảnh duyên, tâm vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy mới gọi là quảng tu chúng thiện. Tiêu trừ tam chướng, tam chướng tự nhiên liền tiêu. Không có cái công phu này, ba chướng quá khó. Ba chướng là chỉ hoặc nghiệp khổ. Cũng có thể nói, chúng ta hiện tại đã nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thanh tịnh sáu căn, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, thật không nhiễm. Tiếp xúc rõ ràng tường tận là quán chiếu của Bát Nhã. Một trần không nhiễm là thiền định sâu thẳm, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, đích thực, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là thanh tịnh sáu căn, đây chính là gom nhiếp sáu căn. Niệm Phật trì trai, trai bổn ý của nó là thân tâm thanh tịnh. Hiện tại ở trong tập tục trì trai, người thông thường đều đem ăn chay xem thành trì trai. Cũng được, ăn chay là một bộ phận của trì trai. Tham thiền học đạo, tham không dùng ý thức mới gọi là tham. Dùng tâm ý thức thì không gọi là tham. Trong tông môn gọi là lìa tâm ý thức tham. Tâm ý thức là thức thứ 8. Tâm là A-lại gia, ý là mạt na, thức là đệ lục ý thức. Đệ lục ý thức là phân biệt, mạt na là chấp trước, A-lại gia là lưu ấn tượng. Lìa tâm ý thức chính là nói không nên chấp trước, không nên phân biệt, không lưu ấn tượng. Đây gọi là tham. Thiền là gì? Thiền là Phật tâm. Giới là Phật hạnh. Giáo là ngôn ngữ của Phật. Mà câu Phật hiệu này toàn bộ thảy đều thâu nhiếp. Đây quy về pháp môn niệm Phật, cho nên cái văn tự này của họ hay. Phía trước niệm Phật trì trai, tham thiền học đạo. Thiện tài đồng tử 53 tham. Lần thứ nhất chính là tham phỏng tỳ kheo Kiết Tường Vân. Tỳ kheo Kiết Tường Vân nói với ngài 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 loại này triển khai ra chính là tất cả chư Phật Như Lai nói ra vô lượng vô biên Phật pháp. Không có pháp nào có thể siêu vượt pháp môn niệm Phật. Cao siêu tam giới, hồi thoát tứ sanh. Không chỉ siêu diệt sáu cõi luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, thai noãn thấp hóa bốn sanh đều vĩnh viễn thoát khỏi hết. Không sanh không diệt. Đây là Phật ở ngay chỗ này hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Chúng ta phải chân thật ở ngay trong cuộc sống thường ngày trải sự luyện tâm, phải vượt qua được khảo nghiệm, phải qua được toi luyện, luyện đến lò lửa thuần xanh, liền vào được cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật mới là bổn lai diện mục của chính mình, là hoàn cảnh đời sống vốn có của chính mình. Chân thật quay đầu, chân thật quay về nhà. Sáu cõi là lưu lạc ở bên ngoài, mười pháp giới vẫn là lưu lạc ở bên ngoài. Vào pháp giới nhất chân là quay về nhà rồi, vậy mới đạt được an ổn chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.